Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi đi lên Đà Lạt có cái bài đàm theo lớp, đại đạo đạo đức. Thì có một cái đạo hữu đó họ hỏi tôi câu hỏi thế này, thì tôi cũng khó trả lời. Nói, trong kinh Phật thì nhất là kinh Địa Tạng thì tháng bảy thì chùa nào cũng tụng Vu Lan, rồi sau nửa tháng tụng Địa Tạng. Trong kinh nói này, cái người chết Đức Phật nói trong khoảng 49 ngày thì người ta siêu thoát, tái sanh. Ai siêu thoát thì siêu, mà không thì họ tái sanh. Thì tại sao có những cái trường hợp mà người chết trong mấy chục năm, thậm chí thì mấy trăm năm? Thì họ đưa ra cái vấn đề, họ đọc ở trong cái quyển Giữ Mãi Một Tình Thương của nhà văn Nguyễn Đình Phúc viết. Các nhà ngoại cảm đi mồ liệt sĩ rồi đó, có cái quyển đó, đầu hữu đó họ đọc, họ đem cái chuyện đó họ hỏi tôi. Có cái người đó chết 700 năm còn về mách bảo với con cháu, cái mộ của ông ta này bị kẻ trộm nó đào, nó tìm đồ cổ. Thì con người con cháu nó mới đến đắp mộ lại. Rồi ông về ông mới cảm ơn. Rồi ông mới nói rằng đó là cái mộ của ông, thì còn quê hương của ông ở ngoài Hà Tĩnh. Thì con ra ngoài đó tìm quê hương của ông. Thì người cháu nó ra ngoài Hà Tĩnh tìm được cái lăng của ông. Ông về đó cái lăng bây giờ còn. Và rồi ông về ông cũng cho biết là đúng quê hương của ông. Rồi ông nói là đi tìm mộ của vợ ông, mà chôn ở trên núi Hồng Lĩnh. Thì cái người cháu đó họ lên không tìm được mộ. Thì họ mới hỏi tôi như vậy, trong khi nói như vậy là cái trường hợp nó như vậy thì sao? Ngày xưa cái gì cũng khó trả lời, ngày cũng khó lắm. Thì tôi mới nói với đạo hữu đó thế này, trong đạo Phật đó, thì đạo Phật, Đức Phật có nói là một nhân không thể thành quả được. Cái này là quý vị lưu ý cái này. Ví dụ như chúng ta có cái hạt xoài, thì ai cũng nghĩ rằng cái hạt xoài này sẽ lên mầm cây xoài, chứ đâu có lên cái ổi được, đâu lên cái quýt, cái cam gì hết. Cái hạt xoài sẽ lên mầm cây xoài. Nhưng mà quý vị đem cái hạt xoài này, quý vị lấy bọc ni lông, quý vị gói lại, rồi quý vị đem vô tủ cất, chừng nào nó mới lên? Một nhân không thể thành quả. Thế bây giờ quý vị muốn cái hạt xoài này nó sẽ lên mầm cái xoài con đó, thì quý vị phải làm sao? Phải có những trợ duyên. Trợ duyên đem cái hạt xoài này ra ngoài không khí cái đó là một duyên, không khí là một duyên. Rồi để xuống dưới đất là hai duyên. Mà đất là phải để lên đàn gạch không được, để ra ngoài lộ nhựa cũng được, để phải có nước là ba duyên, phải có ánh sáng là bốn duyên. Ở đây phải có nhiều duyên. Như vậy là cái hạt xoài này sẽ nảy mầm lên cây xoài con thì phải có các cái trợ duyên đó, chứ không thể một nhân thành quả. Những cái chuyện đó cụ thể. Như vậy là khi mà con người chết rồi, nó có hai phần. Tôi nhắc lại cái chỗ này, có hai phần. Về thân xác của con người, về sinh lý Thì cái này đó Đức Phật nói sanh diệt tương tục, sống chết rồi rã rời những cái khác nào cái gì nó liên tục thay hình đổi dạng. Cái phần tâm lý đó, thì cái này chúng ta thấy không được, mà trong nhà Phật có cái từ gọi là thần thức, còn người ngoài đời nói là linh hồn. Bởi vì cái linh hồn đó của người đời hiểu đó là linh hồn của con người sẽ còn mãi là con người, cái linh hồn này nó bất tử. Bởi vì người ta nghĩ rằng con người chết rồi còn cái linh hồn, mà cái linh hồn này là còn mãi không mất, không thay đổi. Thưa quý vị, cái này là không đúng với giáo lý của nhà Phật. Cái hiểu của người thế gian còn cái linh hồn, cái này không đúng. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta hiểu như vậy đó là sai luật nhân quả. Tôi thường nói với tất cả tăng ni Phật tử, giáo lý của nhà Phật muốn giảng, muốn nói, muốn hiểu là chúng ta phải căn cứ vào nhân quả, nói hiểu, chứ còn sai luật nhân quả là như vậy. Nếu con người chết rồi cái linh hồn còn mãi là con người thì ai tu làm gì? Quý vị suy nghĩ đi, ta cứ làm ác đi, rồi đâm heo thuốc chó, rồi cướp của giết người, làm trú thứ chuyện trên đời, hết chết rồi cũng là con người, khỏe quá. Vậy các chùa làm gì, tu hành làm gì? Người ta đồng hóa giữa cái thiện cái ác bằng nhau rất là nguy hiểm. Hiểu như vậy rất là nguy hiểm. Các vị thấy là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói rõ ràng chứ, ai có tội thì trừng, ai có công thì hưởng, nhân quả rõ ràng. Cái luật pháp của nhà nước cũng căn cứ trên nhân quả, chứ không thể trái nhân quả. Thì ta hiểu như vậy là trái với nhân quả. Cái người đó tu hành cả cuộc đời bằng với cái người ác giết của, cướp của giết người, cái linh hồn đó, linh hồn của người tu đó, linh hồn của người làm ác, hai cái linh hồn này tồn tại mãi mãi. Như vậy là trái với nhân quả. Như vậy đạo Phật không nói cái linh hồn bất tử, mà nói cái thần thức. Như vậy cái thần thức của cái người chết tách ra hai phần, tức là thân xác của con người và cái mặt tâm linh của con người, hai cái này nó tách ra. Mà con người chúng ta sống hiện tại thì hai cái này nó hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau, tương tác tương đồng. Cho nên đạo Phật không chủ trương là vật chất lớn hơn tinh thần, là tinh thần lớn hơn vật chất. Đạo Phật không chấp nhận. Mà đạo Phật nói giữa tinh thần và các hỗ trợ cho nhau, tương tác với nhau, hỗ trợ. Nên có cái này mới có cái kia, có cái kia mới có cái này. Có tinh thần, có vật chất, vật chất hỗ trợ cho tinh thần hỗ trợ của vật chất, hỗ trợ. Tôi giải thích cái hỗ trợ cho quý vị thôi. Thì chúng ta tu hành hay là người thế gian, bây giờ cái thân chúng ta đau quá, nhức quá, thì chúng ta niệm Phật không được, chúng ta ngồi thiền không được, chúng ta tụng kinh không được. Dù là chúng ta có cái nhiệt tình, chúng ta có cái sự ham hố về việc tu hành, nhưng mà cái thân này nó hoành hành, nó đau nhất quá, chúng ta không làm được việc này. Có một hôm tôi kể quý vị nghe, tôi đi xe tức là còn chừng 2 cây số nữa tới cái điểm đó tôi dạy, mà nó đau bụng, hai cái tay tôi rã rời, hai cái tay cái sụi hết rồi. Trong bụng tôi nghĩ là không thể tôi giảng được, làm sao mà lên pháp tòa giảng được, đầu óc ở đâu, tinh thần ở đâu. Tôi nhớ tôi trong cái đại tôi có cái chai dầu của Trung Quốc, tôi lắc chai dầu đó để vô miệng uống, sẵn có nước khoáng để trong xe đó, tôi uống thêm vài hộp nước khoáng nữa, tôi vừa cái lưng mà tôi niệm Phật. Đức Phật có độ mình không? Thiệt Phật độ thiệt. Tự nhiên tôi xuống xe cái tôi đi tỉnh bật ra lên pháp tòa tôi giảng liền, chẳng có nghĩ gì nữa. Như vậy tôi mới thấy là tinh thần và các nó không ra cái nhà. Hết đau bụng rồi tôi mới thuyết pháp được, mà còn đau bụng thì bỏ cũng thuyết pháp, bỏ liền. Thì bây giờ tôi nói chuyện ở ngoài đời, quý vị cư sĩ ngoài đời, quý vị muốn làm cái việc đó, sáng muốn làm cái việc đó, đi trồng cây hay là tưới nước hay là ra ngoài ruộng làm cỏ làm vườn gì đó, mà trong nhà có một cái việc là bất hòa gây lộn thì không thể làm được. Chỉ có một cái việc là trong nhà nó xào xáo gây lộn, bất hòa, bất đoàn kết gì cãi vã gì đó thì công việc ở ngoài đồng nó công việc sắp làm nó bỏ luôn. Tại sao? Tinh thần rối loạn, khủng hoảng thì không có việc gì làm được. Thì bây giờ trưa về thấy cái mâm cơm, tức là đói bụng á, ở ngoài công sở hay hoặc ở ngoài đồng làm 11:30 gần 12 giờ đói bụng dữ dằn đó, trong về nhà có mâm cơm ngon dở gì ăn không được đấy, đói mà. Quý vị không có cái xấu nào bằng cái đói. Đức Phật nói vô thường là cái nỗi thống khổ, mà đói là khổ hơn vô thường. Cái đói khổ hơn vô thường. Cho nên con người của chúng ta cái đói là xấu nhất. Thế thì về tới nhà rồi trong cái có mâm cơm ăn, vậy mà vừa vô tới nhà rồi nghe nói con mình bị tai nạn giao thông chở bệnh viện, nó thì có ăn gì đâu nó. Rồi quý vị suy nghĩ thử coi, chỉ nghe nói con mình bị tai nạn giao thông chở cấp cứu rồi bệnh viện là no liền, mà thêm nó đói á, rồi cái chạy đồn chạy đáo vô trong bệnh viện thì gặp bác sĩ gặp y tá rồi hỏi đồn hỏi đáo đủ cái chuyện hết. Nghe nói y tá nó không có chuyện gì, cháu nó bị say sát trong vài buổi thôi, chiều cho nó về đòi còn ăn ra con họ con gì có làm đại như vậy. Tôi nói thực tế là vậy. Cho nên tôi đọc cái Vu Lan rồi tôi thấy Đức Phụng Kiều Liên mà đi tìm mẹ rồi thấy bà bị đọa trong loài ngạ quỷ, đầu đội chậu máu, ngồi trên bàn chân, rồi đói thì cho ăn sắt cột, rồi khát uống nước trồng sôi, rồi ngày thấy mẹ, ngày cái cảnh tượng đó ngày khóc. Rồi chồng thêm một cái nỗi khổ nữa là đưa cái bát cơm cho bà và bóc cơm với thành lửa, ngày khóc thêm. Thế thì tôi cứ tưởng tượng rằng các mình gặp cái trường hợp đấy, các mình cũng khổ như Đức Phụng Kiều Liên. Thì hôm đó mẹ tôi bệnh, rồi gia đình tôi mới đưa mẹ tôi đi lên bệnh viện để cấp cứu, mới điện thoại cho tôi. Tôi về, tôi lên bệnh viện tôi thấy là người nhà tôi thì ở ngồi ở ngoài cái phòng cấp cứu đó, mà mặt mày được tái nhét. Bởi vì sao? Trong cái phòng cấp cứu đó chứ 7 phút 10 phút là có cái băng ca khiêng ra có người chết, mà gia đình tôi biết ai là người chết, cái người chết đó có thân nhân mình không, cho nên họ sợ dữ vậy. Họ ngồi đó mà mặt mày họ sao đâu. Thế thì tôi mới đến, thì tôi mới xin y tá cho tôi vào thăm, thì không ai cho hết, họ nói cái phòng này là đặc biệt không ai được vào, xin cách gì họ cũng cho. Tôi mới nói hỏi cô y tá chứ mẹ tôi tên đó đó nằm cái giường nào, cô y tá mới nói nằm cái giường số 8 thiếm từ ở ngoài thì thôi, hai dãy giường dài như này. Tôi mới nhìn vào cái ổ khóa, cái cửa phòng nó có cái ổ khóa nó nhỏ bằng cái đầu chiếc đũa này. Thì tôi mới nhìn vào, tôi đếm cái giường số 8, tôi thấy mẹ tôi. Mà thấy có thì người nào cũng giống giống người đó, nhưng mà cái cô y tá có nói cái giường số 8, thì tôi đến cái giường số 8 tôi biết giường đó mẹ tôi, nhưng mà ai cũng giống nét hơn. Thế thì tôi thấy rằng mẹ tôi thì họ trói hai cái tay hai cái chân vô cái giường, đắp thì đắp tấm ra trắng, rồi trên cái đầu giường thì treo cái chai nước biển. Thế thì quý vị đấy, tôi nhìn thấy xong rồi là nước mắt tôi chảy, khổ tâm quá. Thế thì liền lúc đó tôi mới nghĩ rằng Đức Mục Kiều Liên thấy mẹ ngài trong ác cảm, Mục Kiều Liên khóc. Thế thì tôi nhìn thấy cái cảnh đó là tôi xuống nước mắt. Còn người thân nhân tôi bên ngoài đó, họ ngồi đó, thì khi mà cái băng ca mở cái cửa đó, cái phòng cấp cứu mà kêu ra thì có người chết, thì người ta sợ lắm. Ta sợ rằng cái băng ca đó có người thân của mình, có sợ. Thì như vậy quý vị thấy rằng mẹ tôi chỉ nằm ở phòng cấp cứu chứ chưa đọa địa ngục, mà tôi khổ như vậy, tôi xúc động như vậy, nước mắt xuống rào. Tôi không còn có một cái ý tưởng gì khác hơn nữa. Hà muốn là mẹ của Đức Mục Kiều Liên đọa trong ác đạo, thì Đức Mục Kiều Liên khóc ròng là phải. Thế thì quý vị thấy giữa tinh thần và vật chất, hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Đức Phật dạy chúng ta là giữa tinh thần và vật chất, cái này nó hỗ trợ với nhau, chứ không có cái nào cao hơn, không có cái nào thấp hơn, không có cái gì nào hết, mà hai cái hỗ trợ. Tôi diễn tả đó, cái hỗ trợ. Như vậy chúng ta có cái thân này là vật chất, thì chúng ta phải lợi dụng cái vật chất này chúng ta mới tu, để nuôi dưỡng cái tinh thần. Cho nên tôi nhớ năm 1952, cái buổi thuyết pháp tại chùa Xá Lợi của Đại Đức Narada, ngày người Tích Lan, ngày nói tiếng Việt không được, giáo sư Phạm Kim Khánh dịch, ngày nói một đoạn cái rồi giáo sư dịch cho tiếng Việt, kêu đi thời giảng lâu lắm, 3 tiếng mấy đồng hồ, bởi vì nói rồi dịch. Có lần tôi xuống giáo viên tôi giảng là ở trên đô của ớn đó, ngồi 4 tiếng rưỡi. Tôi nói câu cái ông sinh viên ông dịch cho bổ đạo ông nghe, rồi ông nghĩ, rồi ông nói tôi nghĩ cái rồi ông nghi nghĩ, ông ngưng cái tôi nói rồi tôi ngưng cái ông nói. Như vậy mà tôi với ông nói mà bổ đạo nghe là tôi ngồi 4 tiếng rưỡi ngồi giảng có cái gì, cái khổ đế không thôi, trong cái bài tứ đế tôi giảng có cái khổ đế không thôi mà 4 tiếng rưỡi ngồi, nó lâu rồi. Cho nên Đại Đức Na Ra giảng cái bài đó, giáo sư Phạm Kim Khánh dịch, lúc tôi còn nhỏ, mới 17 tuổi mà thầy tôi giới thiệu. Tôi nhớ ngày nói câu thế này: khoa học tiến bộ thì loài người rất là mang ơn, rất mang ơn, phấn khởi, vui mừng. Vì sao? Vì khoa học làm cho cái đời sống của con người nó giảm, từ cái đường đi cho đến sức khỏe, rồi vật nặng, cái nào cũng giảm bớt hết. Ví dụ như mình đi đó 2 ngày mới tới, bây giờ mình có cái phương tiện khoa học mà đi chuyện tiếng hồ đó, nhờ khoa học nó rút ngắn cái đường đó. Rồi cái bệnh đó mình phải phun phải mát 50-70 người, nhưng mà nhờ khoa học có cái cần cẩu, cái họ cẩu lên họ để xuống nó nhẹ nhõm. Mình được kêu chết bồ chết ông cả làm thì cũng nổi, nhưng mà nhờ khoa học. Nói chung là về cái đời sống của con người mà có cái bàn tay khoa học, tiến bộ của khoa học, thì con người này đỡ đần về cái sức lao động quan hô nên rất là phấn khởi. Nhưng loài người phải cảnh giác khoa học. Ngài nói chuyện cảnh giác khoa học. Vì sao? Vì khoa học tiến bộ thì đời sống của con người, tuổi thọ của con người rút ngắn. Mà lúc đó Ngài nói thì chưa ai biết. Vì cái thời đó thì quý vị biết cái xã hội của mình là trâu cày ngựa cưỡi bò kéo xe mà. Năm 52 mà khoa học đâu có biết gì. Ngài nói rằng đời sống tuổi thọ của con người rút ngắn là một. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng rút ngắn rồi, cái ô nhiễm môi trường, cái sinh thái này bị ô nhiễm là đời sống con người bị rút ngắn. Thầy nói trước đây 50 năm. Cái thứ hai nữa là khoa học tiến bộ thì đạo đức bị xói mòn. Ngài xác định rằng đạo đức bị xói mòn, cho nên hai cái việc này phải song song, tức là đạo đức và khoa học, hai cái này phải tiến cùng một lúc. Là ngày khoa học chi tiến mà đạo đức không tiến thì như vậy tức là đạo đức bị sai. Đó là ngày nay thì quý vị là có con rồi, quý vị thấy ở nhà quý vị có cái vi tính, cái điện thoại di động rồi, quý vị thấy khổ không? Con của quý vị có hai cái đó, quý vị thấy khổ. Mà đó là khoa học chứ gì. Còn cái thời ông bà của mình là trâu cày ngựa cưỡi bò kéo xe, không ai tính cái chuyện đó, không ai khổ chuyện đó hết. Bây giờ nó là khoa học, cha mẹ cái gì khổ cũng dữ dằn, thì đi nó mất đạo đức. Cái bà cử bà ở chợ thiết bà ra bà kể tôi nghe, phải nghèo bà đi mua thịt đầu heo, bụng vàng của đầu heo đó, bà về rồi bà biến chế lại rồi phải nấu cháo và các mình mát, dân lao lao động mà. Thế thì quý vị thành phố của chúng ta giờ mà sáng mà bán tô cháo 1.500 à, rồi vì phải mua cái thịt bụng vàng đó về rồi chế biến lại bán cho dân lao động, rồi phải nuôi thằng con nó học đại học, từ đến đến cháo mà bán nuôi thằng con đi học đại học. Nó về nó nói mẹ, mua cho con cái điện thoại di động. Bây giờ cái điện thoại di động nó có nhiều chức năng lắm, mà nó giúp cho cái sự học hành của con nó mau tiến bộ lắm mẹ. Và mẹ mới nghe con nó nói cái điện thoại di động có nhiều cái chức năng mà giúp cho nó học. Bà hốt cái hụi bà mua cho 6 triệu, hốt cái hụi bà mua về đưa cho nó xong rồi bác có biết gì, già cả nó dốt nát có biết gì đâu bóc. Bữa đó nó tắm nó để trên cái đầu tủ á, thì nó trong nhà tắm cái thằng bạn nó tới, bà mới nói với bạn nó, con ơi không biết trong cái điện thoại di động có cái gì đâu đó mà bác thấy cứ ban đêm nó không có ngủ, nó bấm hoài vậy mà cái gì đâu đó, tôi con coi thử cái gì bác không. Thì cái thằng bạn nó mới bóc cái điện thoại nó bấm toàn là hình lõa thể không. Bà chết chết liền, bà chết liền. Thôi nó học hành vậy đó, nó mê cái đó rồi nó học hành. Thì bao nhiêu công lao của bà mua gánh bán bưng cắt chiêu từng đồng từng cắt nuôi cho ăn đi học, bây giờ nó mê cái điện thoại di động, nó gài cái hình lõa thể trong nó hết rồi bà chết rồi. Khoa học. Chứ cái thời ông bà mình trâu cày ngựa cởi bò kéo xe thì không có cái đó. Mấy ông già này có biết cái đó không? Ông ai biết cái đó không? À, bây giờ con nít nó biết hết. Mấy đứa Phật tử má nó dẫn đi chùa để chút xíu về quý vị, chứ lưu vô mẫu giáo mà điện thoại nó bấm được hết, tôi đâu biết bấm gì đâu. cái này tôi biết gì hết á. Khi tôi biết nó đóng cho tôi cái đó, cái chữ đó diễn ra cái đám hậu chỉ đi nhiều đó thôi, tôi có nhiều đó là còn ngày là tôi biết gì hết. Không có thôi. Nó chưa vô hộ giáo mà nó làm được hết rồi. Như vậy, vậy là chúng ta phải cảm ơn khoa học không? Chúng ta vui mừng khoa học không? Để cho cái tuổi trẻ rồi con em của mình rồi nó phát triển này kia khác mà. Nhưng mà ở đằng sau cái khoa học đó, gì cũng làm cho con người mình mất đạo đức. Vì vậy cho nên tôi nói tinh thần vật chất, hai cái này đối với đạo Phật thì phải hỗ trợ cho nhau, tương đồng cho nhau, chứ không thể cái nào cao hơn cái nào thấp. Tinh thần về vật chất. Vì vậy cho nên tôi trả lời cái câu hỏi lúc ban đầu để cho quý vị. Tức là tại sao cái người chết đó trong kinh nói là khoảng 49 ngày họ tái sanh, mà có những trường hợp là 30 năm, 50 năm, 700 năm cái người đó còn. Thì như vậy cái lời trong kinh của Phật đó có đúng hay không? Cho nên tôi mới nói rằng một nhân không thể thành quả được, mà phải nhiều cái trợ duyên. Thế bây giờ cái thần thức, cái này tôi trở lại cái thần thức, cái này đó là tồn tại không bao giờ chấm dứt, trừ khi chúng ta tu hành chứng được quả thánh. Thì cái này, cái này chuyển thức thành trí, tức là chứ không phải mất mà chuyển nó thành trí. Chứ còn là còn không thì chúng ta còn trong sanh tử luân hồi, thì cái thần thức này nó cộng với cái nghiệp, nó dẫn cái nghiệp thì tái sanh trong sanh tử luân hồi muôn đời muôn kiếp. Thế thì bây giờ tôi minh họa cái này để quý vị thấy nè. Khi lúc sanh tiền chúng ta tạo cái nhân ngũ nghịch thập ác, lúc sanh tiền chúng ta tạo cái nhân niệm Phật, tức là có thiện có ác. Cái việc làm của chúng ta thiện ác đó đạo Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen là nghiệp. Cái việc làm, cái hành động, cái việc làm của chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. Mình đi tụng kinh lúc ban đầu đó mắc cỡ vậy lắm, không có tụng được. Chú đại bi gì đâu thôi, lộn xộn tụng không được. Nhưng mà đi bữa nay rồi mai đi, rồi tháng này đi, tháng kia đi, rất thành cái thói quen. Đâu thuộc lòng, đâu cần học gì đâu. Tôi hồi nhỏ tôi ở nhà thầy tôi giao đó, chú nào mà thuộc lăng nghiêm mà trước đó, cứ mỗi một đệ mà trước được 5 đồng, tôi làm hết 25 đồng, không có ông nào thuộc hết được. Mà tôi có học tôi nghe không à, đại bi cũng nghe, cái gì cũng nghe thuộc không. Nó thành cái nghiệp đó. Cái nghiệp tụng kinh lặp đi lặp lại nhiều nhiều lần thành cái thói quen gọi là cái nghiệp tụng kinh. Ăn đầu cũng vậy, lúc ban đầu mà quý vị ăn miếng đầu đầu tiên đó là cắm đầu cắm cổ, trong đơn giản là nó say đó, nó vui có đầu nó say cắm đầu cắm cổ. Vậy rồi mai ăn tiếp, mốt ăn tiếp, tháng hai tháng thì đi đâu kè cái gói cái đầu đó. Nghiệp ăn đầu mấy ông hút 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 cũng vậy, lần đầu mà hút cái là sạch chết ông chết mồ rồi chứ. Vậy rồi cứ hút tới hút lui, hút tới hút lui, cuối cùng bỏ tới hút tới, bỏ vợ được cho bỏ hút được chứ em. Mấy bà nó xài bỏ chồng, bỏ chồng được cho bỏ đầu được. Nó cái nghiệp ăn đầu, nghe hút thuốc, đánh bài, đánh bạc, rồi từ thiện xã hội cho đến cái gì cũng nghiệp hết rồi. Nhưng mà Đức Phật phân ra là thiện nghiệp và ác nghiệp. Cái thói quen đó, nhưng mà đạo Phật phân ra là thiện nghiệp và ác nghiệp. Cái này chúng ta tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác tức là ác nghiệp. Mà chúng ta tạo cái nghiệp niệm Phật thì chúng ta tạo cái nghiệp thiện nghiệp. À, bây giờ chúng ta mới đi minh họa cái hai cái này. Ngũ nghịch thập ác thì khi mà mình nằm ở trên giường bệnh thở thoi thóp, tức là hấp hối đó, thì cái cuồng phim mà mình tạo ngũ nghịch thập ác trong cái đời thường của chúng ta lúc còn sống đây đó là nó quay lại, nó quay lại. Mình nằm ở trên giường bệnh đó, nhưng mà cái cuồng phim đó nó quay lại rõ ràng, minh minh bạch bạch, không sót gì hết á, thì cái người đó họ cảm nhận cái cuồng phim đó, tức là cái nghiệp của họ tạo. Rồi khi họ tắt thở, tức là lâm mạng, tức là không, hấp hối và chung thời là chết. Khi họ chết rồi thì cái thần thức nó dẫn cái nghiệp ngũ nghịch thập ác đó đi vào cái chỗ để nó thọ bằng, chứ không phải là quỷ sứ giác, không có quỷ sứ cảm giác hết đấy, ta hù dọa vậy thôi, không có quỷ sứ đầu trong mặt ngựa đâu mà nó là đầu trong mặt ngựa. Cái nghiệp chúng ta tạo ngũ nghịch thập ác nó là đầu trong mặt ngựa đó, rồi nó dẫn cái thần thức này là cộng với cái nghiệp ngũ nghịch thập ác đó, nó dẫn chúng ta đi vào thai lừa bụng ngựa. Mà lúc đó cái thần thức này nó thấy thai lừa bụng ngựa đẹp như là đầm sen suối tiên, đẹp dữ lắm, vì cái nghiệp của nó mà. Thế quý vị thấy là tại sao cái phẫn của con người mình thả ra đó, mình ghê, của mình đó mà mình ghê, không ai dám dồn lại hết. Vậy mà chó nó cho là bữa đó ngon nhất, giống như là đi nhà hàng năm sau. Thấy cái nghiệp chưa? Bây giờ thấy cái nghiệp chưa? Của mình mà mình thả ra mình không dám dồn, mà cái loài chó đó nó thấy cái đó là như đi nhà hàng, cho nên tội nghiệp. Cái đám mưa mưa xuống cái gì mình mừng dữ lắm. Cái nghiệp của con người đó mà một đám mưa rơi xuống cái mặt đất này, người ta mừng dữ lắm. Quý vị biết tôi có một lần đi lên Ba Mỹ Thuật, tôi chứng kiến, nghĩa là hạn mà cà phê nó héo hết mà nước không còn tưới, cho nên chiều hôm đó mà trời mưa một đổ mưa, họ ra ngoài đó họ nhảy hết quý vị, họ nhảy họ la cùng trời cùng đất hết. Như vậy là chiều hôm đó mà trời mà bỏ xuống cái vùng Ba Mỹ Thuật bơi đó cỡ chừng cả trăm tấn tấn vàng, chứ đừng một hai tấn. Mưa họ mừng lắm, nhưng mà loài ngạ quỷ cái nghiệp của họ đó là họ thấy là gương giáo đổ, giống như là mình đi ở dưới đất ở trên lầu mà họ lấy miệng kiếm miệng họ rải xuống. Quý vị chạy không? Quý vị đi đất mà ở trên lầu họ lấy miệng kiếm đó làm miếng bằng ngón tay không cũng bằng nửa bàn tay trên họ đổ xuống, quý vị chạy không? Chạy thế. Cho nên nó loài ngạ quỷ thấy mà mưa xuống là họ chạy họ trốn hết, cái nghiệp của họ. Đức A Nan thấy, A Nan thấy mặt cho Đức Phật, tại làm sao một cái đám mưa mưa xuống mà người thì mừng vui, một người thì đau khổ. Đức Phật mới nói cái nghiệp của họ, cái nghiệp của họ, cho nên họ không thể nào cảm nhận được cái đám mưa đó hết, mà chỉ có con người, cái nghiệp của con người mới cảm cái đám mưa này, còn ngạ quỷ không thể cảm nhận, cho nên họ chạy vào trốn hết. Cho nên Đức A Nan mới cải giáo thỉnh Phật thuyết cái thiết thực cô hồn để mà cứu cái loài ngạ quỷ đó, chứ không có họ khổ chứ. Vì thấy cái nghiệp kia, vì vậy cho nên chúng ta tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác, thì khi chúng ta chết cái thân xác của chúng ta các bụi trở về với các bụi, cái thần thức này dẫn cái nghiệp ngũ nghịch thập ác này vào trong thai lừa bụng ngựa, mà họ thấy thai lừa bụng ngựa là cái chỗ đẹp kỳ qua dị thật, chứ đâu phải họ thấy cái chỗ đó họ sợ đâu, mà họ thấy chỗ đó rất là đẹp, cái nghiệp của họ. Rồi họ vào trong cái thai lừa bụng ngựa đó, họ làm ngựa con, họ làm lừa con. Thưa quý vị, cái thần thức này có hai chỗ họ đi không được. Một là tòa kim cang của Đức Như Lai và cái bào thai của người mẹ họ ra không được. Họ đi vào trong đó họ ra không được, cái nghiệp của họ. Cho nên họ phải chịu làm chó con, bò con, heo con là cái nghiệp của họ. Nhưng mà phải đủ cái trợ duyên, còn không có đủ trợ duyên á thì chưa tái sanh được. họ bàn bạc ở cái thế giới gần gũi với chúng ta, gần nhất với chúng ta. Đức Phật không chấp nhận cõi âm cõi dương. Bởi vì nhớ dùm cho, chúng ta là người Phật giáo, chúng ta đừng nói cõi âm cõi dương vì đó không phải là của Phật giáo. Mà Đức Phật nói rằng có nhiều thế giới, hằng hà sa số thế giới, có hằng hà sa số chúng sanh, chúng sinh thọ nghiệp ở cái quốc độ nào, cảnh giới nào thì thọ nghiệp ở cảnh giới quốc độ đó làm thân của cái cõi đó. Thế còn Đức Phật không nói cõi âm cõi dương, cho nên chúng ta nói cho rõ ràng. Vì vậy mà cái thế giới gần gũi với chúng ta nhất, gần gũi chúng ta nhất mà các nhà ngoại cảm thấy, con mắt thường chúng ta thấy không được, là một cái quốc độ, là một thế giới của cái nghiệp chúng sinh đó ở trong cái thế giới đó. Mà cái thế giới đó thì không có ngày giờ năm tháng như chúng ta. Bởi vì mình nói là 30 năm, 40 năm, tức là mình nói cái năm ngày giờ năm tháng của con người, nhưng mà cái thế giới đó, cái chúng sinh đó thì không có ngày giờ năm tháng, tùy nghiệp thọ báo chứ không có ngày giờ năm tháng. Cho nên mình nói là 30 năm, mình nói 70 năm, mình nói 200 năm, 300 năm, nhưng mà họ tồn tại vì cái trợ duyên, cái nhân duyên không đủ, họ tái sanh không được, chứ đâu phải là một nhân thành quả được. Một nhân không thể thành quả được, mà cái nhân nó muốn thành quả thì phải nhờ cái trợ duyên, phải có cái trợ duyên. Để bây giờ tôi nói cái nhân quả này. Nhân quả đạo Phật chia làm ba thời, hiện báo là một, sanh báo, hậu báo là ba. Có cái trường hợp rằng chúng ta thấy nhân quả hiện tại chúng ta tin thì cái đó là hiện báo. Ví dụ như người A đánh người B thì người B đánh trả lại người A, là chúng ta thấy cái này nhân quả. Bà A chửi bà B, bà B chửi trở lại bà A thì chúng ta thấy cái nhân quả này đúng, nhân quả đồng hơn. Việt Nam chúng ta có cái câu là ngày xưa trả báo thì dày, đời nay trả báo một giây nhã tiền. Ta nói cái câu đó là mà giải thích được cái hiện báo. Trước năm phát nạn, tức là trước năm 63, ở cầu Bến Lức đi xuống phía bên tay tay mặt, đi vô trong nó khoảng chừng cây số, có cái mộ đó là cái hình tam giác, cũng là một xi măng đàng hoàng nhưng mà không có hợp làm nắp trắc rồi bộ bia không có, mà làm cái hình tam giác. Thế thì người ta đồn đãi cái mộ đó là trời trồng, tức là hai vợ chồng nghèo đi xuống dưới Cà Mau tới cái mùa tháng Tết rồi đó, ở dưới đó người ta tắt đèn, hai vợ chồng xuống dưới đó, đi bắt cá, ta xong rồi còn ta bỏ lại đó món mà, thì xuống nó làm đâu khoảng được nửa tháng. Thì cái người vợ đó mới nói với ông chồng cái này, đêm hồi hôm đó là tôi ngủ không được, mà tôi thấy có một cái gì bức rứt ở trong người khó chịu lắm, dường như là ở nhà mình có xảy ra cái chuyện gì. Thôi thì em về trước để coi ở nhà có gì, ở nhà còn đứa con với bà mẹ rồi. Thì người vợ đó hối hả từ dưới Cà Mau về thì đi đâu chết rồi, sốt xuất huyết, mà bà già bà đâu có biết, bà đây bà chạy thầy pháp cho uống bùa cho nên nó chết, bà đem ra mộ bà chung. Thì người mẹ mới ra ngoài mộ đó thắp hương rồi thăm mộ con, chạy xuống Cà Mau, mà nó đâu có điện thoại đâu có gì đâu, nó xuống nó cho người chồng nghe. Thì cái người chồng nó mới trở về hỏi bà mẹ chứ con tôi chung ở đâu, bà chỉ cho tôi. Thế thì nó vừa hỏi như vậy thì nó vừa tìm cái cây, lấy cây đòn cây 4-6 mét dài được, trong sắp các cây nó cầm theo. Thì nó dự định là bà già ra ngoài cái mộ đó chỉ mộ con nó, thì nó đặt bà già nó chết luôn, ở nhà không nên thân giữ con ấy. bà biết là con bà nó hung lắm, nó nói là nó làm. Thì bà cũng thui thủi bà đi ra đó, rồi nó cũng cầm cái cây nó đi theo bà. Thì bà tới đó về bà quỳ xuống đó, bà chờ cho nó đập. Nó sao bà chờ rồi không thấy ai đập hết. Bây giờ nên bà thấy nó đưa cái tay nó đi đứng nó luôn. Thì thôi bà nửa mừng mà nửa lo. Mừng tức là mình khỏi chết, mà không lo không biết con mình nó sao tự nhiên nó đứng nó rơi vậy đó. Cho nên là nó trời trồng đó. À thế này bắt đầu nó lúng cái gì, nó lúng lần lần tới trưa, nó lúng lần lần ngang tới lúng, đưa cái tay cầm cái cây. Rồi dân làng nữa ta nói đây đây là trời trồng. Mà tới gần tới thì nó la, nó nhức nhố nó la dữ lắm, tới xa chứ gần cũng được. Rồi cuối cùng khi nó chết rồi, ta mới mua gạch, ta xây nên làm cái hình tam giác để nó làm cái gương cho người đời thấy đây là đứa con bất hiếu với mẹ với trời nhỏ. Tôi có tới cái mã tôi xem nào mà. Hồi xưa thì cái đồng nó trống lắm, mình đi ngang mình vô mình thấy. Bây giờ thì tôi cắt nhà rồi tích hết, lập vườn lập đồ rồi thấy. Cái ngày xưa nó xuống cái cầu bên đất đi xuống coi chừng khoảng độ cây rưỡi số để chúng ta dồn phía tay mặt, chúng ta thấy cái mộ có hình tam giác, đó là cái mộ của người con nó bị trời nhập. À thế thì quý vị này, vì vậy cho nên là tôi nói cái nhân quả mà chúng ta thấy được, chúng ta tin được trước mắt của chúng ta, đó là hiệu quả. Đức A Nan nó thắc mắc cái chuyện này, A Nan hỏi với Phật cái này: thưa Thế Tôn, lời của Thế Tôn nói con không có nghi. Bởi vì sao? Vì ba nghiệp của Thế Tôn thanh tịnh, cho nên lời nói của Thế Tôn con không có nghi. Nhưng có một điều con thấy là không đúng nhân quả. Đức A Nan còn thắc mắc. Phật hỏi gì? Ông cứ thắc mắc thì ông cứ nêu. Thưa Thế Tôn, có người hiện tại họ hiền, tại sao đời sống của họ tai bay quả rồi, nay chuyện này mai chuyện khác, nhưng mà họ rất là hiền, thì như vậy có đúng nhân quả không? Trường hợp thứ hai là cái người đó rất là độc ác, tàn ác, mà cuộc sống của họ rất là giàu có, sung túc, công chuyện nhà đâu đó hạnh phúc đàng hoàng. Thưa Thế Tôn, có đúng nhân quả không? Thì chúng ta cũng thấy cái việc đó trước mắt. Cái ông A nó không tu, không có mất lòng ai, con chó nó con mèo cũng ừ đó. Vậy mà gia đình nó không có nay thì cháu nội té giếng, mai thì con dâu bị đi mổ, mốt con vợ cũng té gãy giò, đủ thứ chuyện hết. Mà ông này nhiều khô cho con bụng, không có đụng chạm tới con đít nào hết. Như vậy là nhân hiền mà quả thì không đúng. Còn cái người kia hiện tại ai cũng chửi, ai cũng mắng, người ta ăn xin tới xích chó cắn, không có chút gì từ tâm hết. Vậy mà giàu, con đây đứa này học thi đại học sang năm, đứa cháu thi đại học, đứa nào cũng thi đại học đậu hết, mà là không có chút gì thiện hết. Như vậy nhân quả sao? Đó đây Đức Phật mới nói anh em đây này: hai người nhà buôn A và B cùng buôn hết, buôn bán á, ở chợ mà. Rồi cuối năm đó là cộng sổ, thì cái ông nhà buôn A đó lời được 10 đồng, cái ông nhà buôn B này đó lỗ 10 đồng. Bán này có lời có lỗ. Nghỉ ăn tết đến nguồn vốn chưa khai trương, chưa mở cửa, chưa bán, mà cái ông lời này có tiền xài, có tiền tiêu. Còn cái ông lỗ này nè, vẫn thiếu ăn, bỏ đi mượn nợ. Như vậy đầu năm chưa bán, chưa khai trương, thì tại sao ông này có dư? Và chưa bán tại sao ông này lỗ thiếu? Là vì cái sổ năm cũ đem nó qua, đem qua, nhớ đem cái sổ qua. Nhiều năm cũ thì năm mới mới có ăn, lỗ của năm cũ thì năm mới mới mắc nợ. Đúng nhân quả không anh em? Anh đang làm thinh. Rồi Phật cái vụ thứ hai nữa là hai người nhà nông ở chợ, rồi bây giờ nó ở nhà nông. Ông nhà nông A này, ông nhà nông B này cũng làm ruộng, cũng làm ruộng hết. Nhưng mà trời mưa xuống, cái ông nhà Long A này đó thì đã già trời, khổ vậy đó, không làm gì trời, nhưng mà vẫn có thể học ăn. Là vì cái vụ lúa dí sẵn rồi. Bây giờ khi đá gà chơi thì mùa tới mới đói. Còn cái ông nhà trong quê đó thì mưa xuống, vợ chồng con cái rồi rắc giác cú rắc sẻn ra ngoài đồng làm cực khổ, mà đi mượn gạo thì trong nhà không có dí. Thì bây giờ đó chúng ta coi hai cái ông nhà trong này nè. Ông nhà trong A này là bây giờ có ăn là vì có thu hoạch năm trước, mùa trước, bây giờ có ăn, mà không tiếp tục làm thì mùa sau mới đói, chứ bây giờ chưa đói. Còn cái ông nhà nông quê này đó là cái mùa trước không có thu hoạch, cho nên bây giờ vẫn tích cực, vẫn đi làm cực khổ mà thiếu ăn, nhưng mà mùa tới mới có ăn. Đúng nhân quả vậy. Đúng nhân quả thì sao không đúng? Thế bây giờ cái ông A này, ông tu hành, ông hiền hậu, mới tu đi thôi, mới hiền đi thôi. Thì cái hiền mới đây đó, thì tương lai mình mới là thu hoạch chứ. Còn cái quá khứ đó, thì bây giờ là phải trả. Đó nè, nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả tỷ lai. Cái đó đúng nhân quả chứ. Còn cái người làm ác mà giàu có mà nhiều cái may mắn là mới ác bây giờ, thiện người ta đã thuần thục rồi, ta chứa cái thiện này thuần thục rồi, bây giờ ta hưởng cái thiện này, còn cái ác ta mới tạo trong hiện tại này, thì cái quả ác trong tương lai mới gặp. Đạo Phật nói đó này, không phải như thượng đế mà bao che được, không phải. Nói nhân quả. Cái trường hợp thứ hai đó là sanh báo, có nghĩa là từ nhân tới quả không phải đồng thời như cái hiện báo, mà cái trường hợp thứ hai chính là sanh báo. Từ nhân tới quả phải có thời gian. Chúng ta lấy gạo đưa vào nồi, đổ nước vo gạo bắt lên là 40 phút sau mới có cơm ăn. Như vậy nhân quả, cái nồi cơm này nhân quả. Sanh báo có nghĩa là từ nhân tới quả không phải đồng thời như cái hiện báo, mà cái trường hợp thứ hai chính là sanh báo. Từ nhân tới quả phải có thời gian. Chúng ta lấy gạo đưa vào nồi, đổ nước vo gạo bắt lên là 40 phút sau mới có cơm ăn. Như vậy nhân quả, cái nồi cơm này nhân quả, nhưng mà mới 40 phút, chứ không phải đánh chuông đánh trống. Đánh chuông đánh trống là khác, cái dùi chuông vừa chạm cái thành chuông là vang ra tiếng chuông, cái dùi mỏ vừa chạm vào cái mỏ là vang ra tiếng mỏ. Đó là nhân quả đồng thời, tức là hiện báo. Nhưng cái trường hợp thứ hai là sanh báo, phải có thời gian. Như vậy nấu cơm mất phải 40 phút, còn quý vị làm cơm rượu thì phải mất 3 ngày. Nấu nếp xong rồi để nguội, rắc men rồi giò để ủ này kia khác, là 3 ngày mới lấy ra có cơm rượu thì khác chứ đấy. Cái nồi cơm chúng ta nấu chúng ta ăn thì làm tương làm chao thì không phải là 3 ngày, mà là 1 tháng, 2 tháng. Trồng cây chuối, từ trồng cho đến thu hoạch cái quả chuối phải là 1 năm. Cây xoài khác, cây cam khác, cây măng cụt khác, cây sầu riêng khác. Bây giờ nè, như vậy cái trường hợp thứ hai đó là từ nhân tới quả có thời gian ngắn hay dài. Có thời gian. Cái trường hợp thứ ba nữa dài lắm, tức là hậu báo. Thì chúng ta đọc cái từ bi xoắn mắt đạo tràng, quý vị biết cái chuyện ngộ đạt quốc sư. Cái chuyện ngộ đạt quốc sư đó là cái nhân quả phải là 10 đời 10 kiếp. 10 kiếp tu hành của ngộ đạt đó nè, mà cái đời cuối cùng hết là đường Hy Tôn cúng dường cho ngài quốc sư cái tọa cụ bằng trầm hương ở triều đình. Ngài thăng tòa thuyết pháp, ngài khởi cái tâm tham đắm, bởi vì các sư trong nước này có ai bằng bằng mình là được quốc sư, Cho nên đó, vua Đường mới là kích động mình, thỉnh mình vào trong cung làm cái tọa phụ bằng trầm hương cho ngài xuất pháp. Ngài khởi cái tâm, khởi cái tâm tham lam, tự hào, ngã mạn. Cho nên cái quan hồn đó báo liền. Mà 10 kiếp như vậy đó, ngài Ngộ Đạt tu hành rất là trang nghiêm, không có cơ hội nó báo được, mà chỉ sơ sẩy một chút thôi. Vì vậy cho nên tôi nói cái bài thơ của Không Lộ Thiền Sư, cái bài Tỉnh Thế đó, nó có cái câu cái này: tu hành lục đạo dị tuần quần, phú quý bá niên nan bảo thủ. Tu hành lục đạo dị tuần quần, ở ngoài đời đó, thế gian đó, ai mà giàu sang khó giữ được trăm năm. Còn người tu hành đó, lục đạo khó mà qua. Tơ lơ mơ cái là ở lại, trong đơn giản là lục đạo khó qua. Những cái Ngộ Đạt Quốc Sư, thì cái câu chuyện đó đó, để chứng tỏ rằng là hậu báo, tức là cái thời gian nó dài mà không phải dài trong cuộc đời của mình 20 năm, 30 năm, mà nó dài. Tôi kể cái chuyện này quý vị nghe. Thì thầy Mãn Giác, lúc đó thầy Mãn Giác làm phân khoa trưởng của phân khoa Phật học của Đại học Vạn Bạc Hạnh. Thì thầy khuya thầy dậy, thầy ngồi thiền 4 giờ, chuông chùa đóng, chúng nó đi công phu, thì ngày vậy ngày ngồi ngồi thiền. Thì ngày mới vào trong thiền định trong khoảng chừng 10 phút, thì thấy có một cái người con gái, họ quỳ xuống dưới chân ngài, họ mới nói: ngài cứu con khổ dữ lắm, con chết một cách oan ức 14 năm, không có ai thương tưởng đến con, cũng không ai nghĩ đến con, cũng không ai biết con. Con nhờ ngài cứu con. Thầy mới nói: tôi xuống nhập phòng đó, thầy gửi cái thư con về, con đưa cho bố dùng cho thầy chút. Thì thầy biết cái thư cậu sinh viên nó mang về đưa cho bố, thì bố đã chấp nhận mời thầy Mãn Giác tới nhà. Tuần sau thầy Mãn Giác đến, thì hai ông bà cũng tiếp đón thầy rất là niềm nở. Thì cũng nghĩ rằng chắc con mình nó học nó có vấn đề gì, cho nên là thầy đến là thầy cũng trao đổi với gia đình mình, cũng có vấn đề học hành của con. Nhưng thầy Mãn Giác mới đặt vấn đề là: nhà của ông có một người con gái chết cách đây 14 năm chung trong nhà ông, đúng không? Ở đây ông tái mạng. Ông nói: sao thầy biết? Thầy Mãn Giác mới nói: tôi ngồi thiền, cô ấy tới nhờ tôi giúp, tôi mới biết. Mà tôi tới nhà ông, tôi thấy nghe người ta nói ông là một vị tướng không vui, tôi cũng dám vô. Tôi mới hỏi trên lớp là ai ở nhà ở đường Kỳ Đồng, thì con ông nó mới nói là nhà đây, tôi mới dám gửi cái thư. Thế thì sau đó cái ông mới kể cho thầy Mãn Giác nghe cái câu chuyện rùng rợn như thế này: thưa thầy, tôi có một thằng tài xế, mà thằng tài xế tôi đẹp trai lắm, cái mã của nó hấp dẫn lắm, mà hai cái cô giúp việc đó lại thương cái anh này, nó khổ vậy đó, cho nên cái mối tình tay ba đó mà cuối cùng đó giết một cô, để gì? Để cái người này mới trọn vẹn thương cái anh tài xế này, có cái cô này vô nó kỳ đà cả mũi. Thế thì tôi quýnh quá, tôi biết làm sao hết, tôi mới đem vô cái nhà tắm tôi chung. Hiện giờ cái cô ấy còn trong nhà tắm tôi, còn nhà tắm. Thế thì thầy mới nói: thôi thì bây giờ cái việc đó thì để mấy ông bà mà thương họ, giúp họ, thì tôi sẽ giúp cùng với ông bà đưa lên nghĩa trang Bắc Việt rồi. Thì cái hôm mà đưa cái hài cốt đó lên nghĩa trang Bắc Việt đó, thì có tụi tôi đưa lấy xe của quân đội đưa lên. Như vậy câu chuyện đó thầy Mãn Giác kể anh em sinh viên trong lớp nó nghe. Tới khi tôi về tôi đặt cái chùa Hội Phước Tây Bà Rịa thì cái anh ông thầy giáo Tân đó, ông cũng học chỉ tụi tôi đó, anh em lâu quá, ông mới kể lại nhiều cái thầy Mạng Giác đó. Tôi của sao có anh, anh nói hồi đó tôi học cái lớp đó. Như vậy là tôi với anh cùng nghe cái chuyện đó, cùng nghe cái chuyện 14 năm. Thì như vậy quý vị thấy 14 năm không phải là hậu báo, không phải là hậu báo, mà hậu báo phải là 10 kiếp, 5 kiếp, 6 kiếp, mà này 14 năm chưa phải, còn chưa phải là hậu báo, nó là sanh báo chứ. Và câu chuyện cái báo thần chung đó đang cái câu chuyện là tiếng họa kêu oan của Dũng Dũng Tài. Cái kỳ nào tôi ở không tôi kể chuyện nó dài, kể mũi chưa hết. Bữa nay hết thì giờ cái hôm nào chắc tôi kể cái chuyện tiếng họa kêu oan ở Dũng Tài. Như vậy thì sanh báo, hiện báo, sanh báo và hậu báo, mà chúng ta chỉ cách nhận được cái hiện báo, có nghĩa là mắt chúng ta thấy và cái quả nó ra trả liền trong cuộc đời này chúng ta tin. Còn hai cái trường hợp, có thể 30 năm, có thể 50 năm, có thể 1 kiếp, có thể 2 kiếp, có thể 10 kiếp, cái đó chúng ta có chờ để chúng ta hiểu không? Chắc là không có mà nào. Cho nên vì vậy tôi nói kinh của Phật có những cái việc chúng ta đọc, có những cái chỗ chúng ta hiểu thì chúng ta tin, có những cái chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu được, chứ đâu phải cái nào chúng ta cũng hiểu được đâu. Tôi nói đại khái cái chuyện thế này, có cái sư cô đó tốt nghiệp cao đẳng của thành phố Vĩnh Nghiêm ra, ở giáo hội mới đưa về coi cái chùa ở Bình Phước đó. Chỗ đó nghèo lắm, dân thì ở miền Trung vô lập nghiệp đó, khoảng chừng hơn 100 cái hộ gia đình Phật giáo Thuận Thành đó. Cô về cô coi cái chùa thì có cái cô Phật tử nó mới lấy chồng mà cổ ham con trai lắm. Tối cô về cô tụng kinh, cô tâm sự với sư cô, cô nói con ham bé con trai. Bên chồng con ai cũng mơ ước rồi, con nói đẻ cây này con trai, họ cưng dữ lắm. Sư cô mới nói bày cái cô Phật tử đó về niệm Quan Âm đi con. Trong kinh Phổ Môn đó, muốn cầu con trai thì đẻ con trai, muốn cầu con gái thì đẻ con gái, mình niệm Quan Âm mày cầu gì đẻ nấy. Tôi thì cũng mừng quá trời vì sư cô tu mà, đâu có nói láo đâu. Tôi về cũng niệm thôi, đêm nào cũng niệm, khuya niệm, tối niệm, cho chừng đẻ ra con hai. Thì bây giờ ai trúng ai trận rõ ràng chưa? Thì trong kinh nó nói rõ ràng. Thì bây giờ cô này sư cô đó là căn cứ vào trong kinh dạy cho đệ tử mình niệm, bây giờ nó trận thì kinh trận chứ là phải sư cô trận. Kinh trận mà sư cô nói đúng kinh, mà nó kinh đúng thì sư cô trận. Rồi cái cô này cổ đợi cái con bé nó được mấy tháng cũng bồng lên chùa, cũng mắng sư cô nó tu hành mà nó láo, nó bị rồi cái đường giao chùa đi à. Thế là tôi lên đó tôi giải tỏa cái việc này, tôi lên tôi giải tỏa cái việc này. Tôi mới nói thế này, trước hết tôi nói là kinh Pháp Hoa này Phật nói cho Bồ Tát mới nghe cho mình rồi thôi, nhưng mũi cắt đá hạt trời đúng không? Cái đại thừa mà đại thừa diệu pháp diệu hoa, cái kinh đại thừa sao mình nghe nổi? Như vậy là trong cái kinh Pháp Hoa đó có một cái đoạn mà Đức Phật nói là khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa này có 500 vị, chứ đâu có hết đâu, đứng dậy đi ra, họ không nghe nổi. Đức Phật mới nói rằng tôi không có dư với mấy người đó, mà trong cái pháp hội, cái hội Pháp Hoa này chỉ có hộp gạo cắt chứ không có cái hộp gạo mẻ, không có cắt, tức là cái hạt gạo nó nguyên hết trong cái pháp hội này, chứ còn cái hộp mẻ hộp cắt nó nào cắt rớt ra ngoài. đợi khi ngày ai dành ra Bồ Tát, tức là Đức Di Lặc ra đời đó, thì độ 500 người đó đầu tiên, còn tôi không có gì. Thế thì các vị nghe không nổi, ai đang hứng rồi đó mà nghe không nổi, mình có phạm vô sao nghe. Cho nên chúng ta mới xác rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này chúng ta nghe không có nổi, bởi vì trong đó có ẩn dụ. Lấy cái hoa sen mà dụ cho cái pháp của Phật, Diệu Pháp Liên Hoa kinh lấy cái hoa sen này dụ cho cái pháp này, cho nên trong kinh này dụ hết. À, thì bây giờ nói là Đức Phật nói cho Bồ Tát mà Bồ Tát bất thối chuyển, chứ không phải Bồ Tát sơ phát tâm, thì Bồ Tát phải dẫn, Đức Phật dẫn hàng Bồ Tát đi vào sanh tử để ăn trai gái. Quý vị nghe thế đúng không? Đức Phật dẫn Bồ Tát bất thối chuyển vào sanh tử chứ đẻ con trai con gái thì chuyện không có rồi. Không bao giờ có chuyện đẻ con trai con gái. Vậy thì Đức Phật muốn nó đẻ con trai gái trong kinh này nói cái gì? Dụ chứ không phải con trai gái thiệt. Tức là trí tuệ là dụ cho con trai, phước đức là dụ cho con gái, đúng không? Cho nên Bồ Tát mang thánh thai trí tuệ và phước đức mới là thực hành Bồ Tát đạo. Chứ Bồ Tát mà đẻ em trai gái thì đâu có đẻ đâu. Thôi vậy là giải tỏa thì về trí tuệ và phước đức. Dụ con trai là trí tuệ mà con gái là phước đức. Cho nên đó, người phàm phu chúng ta mang thai thì đẻ con trai hoặc đẻ con gái. Quý vị có nghe cái ông thầy bói đó bói không? Cái cô gái đâu có tới ông thầy bói đó, ông coi xong rồi mắt tay rồi. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sanh con đầu lòng không ai thì ra. Nó có cái gì trả cái đó. Cô nghe con đứng về con thổi cái tay con đi về là khỏi cái đặt tiền cổ vậy đó. Cha thì vô viếng nói gì kỳ vậy, nhưng mà không trả, không trả nữa. Cho nên thì vậy mà hãy cái người bình thường nó mang thai thì đẻ con trai con gái, nhưng mà con trai con gái này đó là ẩn dụ cho thánh thai của Bồ Tát là trí tuệ và phước đức. Mà nếu các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo mà không đủ hai cái yếu tố này, trí tuệ phước đức, thì làm sao Bồ Tát hành đạo được? Cho nên quý vị thấy là giới thanh văn đó, như các sư ở Yên Nguyên, ở Myanmar, ở Lào, ở Thái đó, các vị tùy theo ăn thịt được, đâu có sao đâu. Nhưng mà tội cho Bồ Tát là không được, vì các vị nó không có tội cho Bồ Tát. Cho nên chúng ta đừng có thắc mắc, tùy theo thọ giới thanh văn ăn thịt được, tại vì cấm sát sanh ngàn đó thôi. Còn giới tỳ kheo ở giới Bồ Tát là người nào mà kể cả Bồ Tát tại gia, họ với Bồ Tát không được ăn thịt chúng sanh, nó khác. Mình đổ chúng sanh mà ăn thịt nó đâu mà cả như mình làm sao đổ, đúng không? Mình ăn thịt nó đâu đổ được. Cho nên cư sĩ thọ Bồ Tát, tu sĩ thọ Bồ Tát, ngũ giới thọ Bồ Tát, thập giới thọ Bồ Tát phải ăn chay cho được, không được ăn thịt chúng sinh. Còn giới thanh văn là các vị đã thọ giới tỳ kheo chỉ cấm là không sát sanh. Cho nên các sư ở dưới Nguyên Tri Tôn đó mua cái rổ tôm rổ tép gì đó đem về để dưới lưới con nào nó sắn nó bò ra thôi, không có sát sanh. Cư sĩ cũng vậy, còn con nào nó chết thì ăn, còn con nào nó sống nó bò ra thì bò. Nó giữ cái giới nó cũng trang nghiêm lắm. Cho nên quý vị cư sĩ đây là thọ giới là không được giết người của giới cư sĩ hoàn thành. Còn tất cả những con vật ra chúng ta giới hạn, hạn chế. Ngày xưa đó mình chưa biết Phật, mình chưa biết chùa, đó nhà mình đám dỗ đám cưới mình làm 20 con gà, 20 con vịt, làm thêm mấy con chó nữa. Bây giờ mình biết Phật rồi thôi mình mua, không có làm. Mình không có tự tay cắt cổ dỗ đâu. Như vậy là cư sĩ giữ được cái giới đó rồi. Tu sĩ bên nguyên thủy ta cũng giữ vậy đó. Nhưng mà quan trọng của tu sĩ là không được giết người, vì đó là trọng tội. Mà luật pháp của thế gian cũng quy định cái đó là trọng tội. Còn cái những cái con vật khác mình hạn chế. Tốt. Thì theo tinh thần của nhà Phật đó, thì gia đình mình có ông bà cha mẹ mà cúng kính là trang hoàng trên bàn Phật, bông hoa hương trăng trà quả nó thiệt đẹp, nó thiệt thôn nha, nó thôn thôn nhiều đó thôi, nhiều đó thôi. Tôi nói với mấy chú đệ tử tôi mấy mốt tài chết đừng có cúng, sao là có ăn không cúng, tôi mới ăn hết rồi. Cắm hoa cho đẹp, nhang cho khôn, tao nhiều đó thôi, còn cái cúng đừng có cúng, cúng tôi phải ăn. Tốt nhất là ông bà cha mẹ mình làm nhiều đó, rồi tụng một biến kinh A Di Đà niệm sâu chuỗi A Di Đà Phật, nhiều đó tốt, nhiều đó tốt quá rồi. Bài đặt ra đủ thứ chuyện, ăn uống 5-7 bàn, 5-10 bàn, ra nối cung sùng, không có ít gì hết. Nhiều lên được bông hoa hương đang trả vào trên bàn thờ Phật, bên bàn thờ ông bà. Rồi gia đình chúng ta, con cháu chúng ta tập trung tụng một biết kinh Di Đà, niệm một sâu chuỗi và cả Di Đà hồi hướng xong. Cái gì mà tốt như lắm, không ai làm. Ở miền Trung tôi hồi đó làm việc ở miền Trung, tôi thấy cái này nên bắt chước, nên bắt chước ở miền Trung. Miền Nam không được cái này. Ở miền Trung đó thì có tỉnh hội, khu hội, rồi tới quốc hội, tức là tỉnh, huyện, xã, ấp, tức là cái khu hội, cái quốc hội là ấp, cái khu hội là cái chùa xã, không có chư tăng cư sĩ không. Nhưng mà trong cái hội viên đó, ngày hôm nay có một cái đám cầu siêu cho bố của ông Đỗ Hữu A. Thì ông Đỗ Hữu A đó về mới là trình cho cái ban nghi lễ của quân hội đó. Thì tối tất cả đạo hữu về tập trung về làm cái lễ cầu siêu tụng kinh niệm Phật. Nói là dân sớ đàng hoàng, họ làm nghi lễ trang nghiêm lắm, rồi mai về nhà dỗ. Mai về nhà được. Nhưng mà đêm hôm đó là tại khu hội với tất cả hội viên trong cái khu hội đó về tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho đàng hoàng. Ngày mai chúng ta về chúng ta tuần năm bộ mình làm cái tuần mãn tang rồi xả tang thôi dỗ, làm đúng thứ chuyện trên đời hết. Nam bộ thì mình dở cái đó. Cái thứ hai nữa đó là nam bộ đó, tức là cái đám tang đó là ngày mai đi chôn, thì tối nay đó thỉnh pháp sư về thuyết minh. Bởi vì người xuất gia đó là ngày mai đi nhập pháp, thì tối nay đó là Bồ Tát, xuất gia là Bồ Tát đó nè, tụng giới Bồ Tát. Còn cư sĩ đó thì ngày mai đi chôn, thì tối nay thỉnh pháp sư về để thuyết linh cho linh nghe, ngày mai mới chôn. Trong năm này không có làm, không có làm. Cho nên đôi khi các vị trụ trì ở chùa mà mời đi thuyết linh, tôi đâu biết đâu, tới để cúng cơm rồi tụng kinh rồi đưa ma rồi vậy thôi, chứ còn cái xuất linh không biết. Mà ngoài Trung là phải xuất linh. Cho nên tôi sống á, tôi là dân Nam Bộ nhưng mà học ở ngoài miền Trung, rồi sống làm việc ở miền Trung, tôi thấy cái lễ nghi mà đó họ làm mình nên bắt chước. Bởi vì trong cái giới xuất gia đó là tối hôm đó là làm lễ Bồ Tát, tức là tụng giới Bồ Tát cho cái giác định nó nghe. Đó là cái người xuất gia. Còn cư sĩ tại gia thì tối hôm đó thỉnh pháp sư về thuyết linh, tức là thuyết pháp cho linh nghe. Rồi ngày mai mới là cử thằng Di Quan nên mới đi chôn, ta làm nghi thức đàng hoàng. Cho mình nên không biết làm cái này. Cho nên vì vậy tôi nói là sở dĩ cái thần thức mà không tái sinh được là vì thiếu cái trợ duyên. Một nhân không thể thành quả. Mà chúng ta nói cái gì với nhà Phật thì chúng ta phải căn cứ cái luật nhân quả, cái lý nhân quả, chúng ta không thể rời cái nhân quả. Như vậy là thiếu cái trợ duyên. Nhân có mà duyên không đủ. Bây giờ tôi nói rằng chiều hôm nay tôi từ ở chùa Hội Phước thị xã Bà Rịa lên chùa Pháp Thường Nhã, một nhân không thể thành quả. Tôi nói cho quý vị một nhân không thể thành quả. Tôi kể là cái chuyện đi không quý vị. Đầu tiên hết là sáng phải điện thoại cho tài xế, 12 giờ có mặt tôi đi giảng đó nè. Đó nè, mấy chuyện rồi. Tài xế lên phải thương thầy cho tiền đi đổ xăng, còn mấy chuyện rồi. Chứ đâu mấy cái xe đi được đâu. Tôi nói đơn giản vậy thôi. Rồi mấy kêu thì giả đó là nói đi. Cái ban tổ chức đó cũng trai lan làm sao 11 giờ cho rồi chứ không nó trễ tao đi không nổi. nó phải cúng sống cho tôi chút, để tôi mới đi được chứ, là mấy nhiêu rồi, mệt quá mới chung vô tắm cái đó mới đi nổi là mấy nhiêu rồi, mấy nhiêu rồi đó. Rồi leo lên cái xe mày ngồi ở sau mày nhậu á, mày xuống tắt ngủ trước, còn sau chồng nó chịu nổi là mấy viên. Trời ơi, tôi quá trời duyên mới tới đây. Chứ đâu phải tự động alo mới tới, không có phải đâu mà mày có trợ duyên. Cho nên chúng ta hiểu Phật pháp rồi, nhưng mà cái thần thức này không đủ trợ duyên, cho nên bàn bạc ở cái cảnh giới mà Đức Phật nói là vô số vô lượng thế giới, có vô số vô lượng chúng sinh thọ nghiệp mới cảm nhận cái quốc độ đó. Họ ở cái quốc độ, họ ở cái cảnh giới mà không có ngày giờ năm tháng rồi, cho nên bao nhiêu năm bao nhiêu tháng mà không đủ cái trợ duyên của nó là không tái sinh, cho nên do đó mà có cái này cái khác. Chúng ta ở cái trường hợp đó, tức là ở Bình Dương, mà tôi lên Bình Dương có cái đám thế này, ở cái cảnh công an khu vực đó, nó anh kể cho tôi lên thì để rồi cái đám ma nó chôn rồi. Tức là hai cha con giận nhau lúc còn sống, ông cha không có nhìn con, đuổi ra khỏi nhà đi đâu đó đi, cuối cùng hết rồi nó chết. Thì bây giờ ta mới điện thoại về cho bố nó chứ, thì bố nó không cho đem vô nhà mà cắt cái rạp để ở ngoài, không cho đem vô, không giận không cho đem vô. Thế thì có một nhà sư ở cái chùa gần đó đó, mời đến để tụng kinh cho cái người chết đó. Ông đang tụng kinh vậy quý vị, có cái hình gì bắt đầu nó bay, nó bay bay vòng vòng vòng. Ông sư đó ông nói giờ thôi tôi không tụng nữa đâu, đem vô nhà tôi mới tụng, không chịu không. Đem vô nhà ông mới tụng, nó bay cái này. Thì tôi lên tôi ngồi đó, thì tôi lên để rồi khi tụng có thời gian rồi tôi đi nè, tôi có để nó buổi tối buổi sáng gì. Tôi lên đó thì công việc nó rồi rồi, nhưng mà cái anh công an khu vực kể tôi nghe đó là mới hồi nãy đây cái hình nó may đây, rồi cha con nó giận bây giờ đó mà. Cho nên chúng ta đừng nghĩ chết rồi là hết, mà cái quán hận, cái hận thù, cái oan cái này nó theo chúng ta mãi mãi. Cho nên chúng ta cố gắng, cho nên khi thuyết minh đó là cái vị pháp sư phải khuyên cái vong linh này đó, là dứt những cái quan thiên nghiệp trước, những cái gì hận thù trước đây phải bỏ, chứ còn đeo đuổi cái đó là không bao giờ tái sanh. Tôi xuống với Vĩnh Long, Vĩnh Long tức là huyện Bình Minh, từ ở ngoài lộ vô trong đó đi đoàn máy 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì cái bà cụ này 74 tuổi, mặt mạc lắm, tốt tới nhà cũng khá giả, rường được bưởi năm roi, bưởi da xanh rồi đầy dương ấy. Nhưng mà có đặc biệt là mỗi khi ăn cơm là con hoa ban bà phải đánh, đánh đổ máu, đánh hai bên miệng máu chảy ra, rồi rút một tô cơm về bà ăn hết. Mà cái tô cơm đó mà theo tôi ăn thì 3 ngày, cái sức tôi ăn phải 3 ngày bà ăn hết tô cơm. Nhưng mà ngày mai phải đánh nữa mà trên 3 năm. Tôi chứng kiến tôi thấy tôi hãi hùng, chứng kiến tôi hãi hùng. Thì con bà có 3 người con trai, 2 người con gái, 2 người con gái ở nước ngoài, họ về họ mới thưa với tôi, họ kể tôi xuống coi được cái đó. Còn 2 người con 3 người con trai ở nhà. Thì tối hôm đó tôi mới mời 3 cậu con trai lại, tôi hỏi tại sao 3 chú mà không chia với nhau đánh, một chú đánh 1 tuần. Ba chú thì mình ráp, mình hết tim mình trở lại. 2 cái chú kia thì nói má tôi là tay chân nào tôi đánh được, không thế nào tay chân tôi đánh được này. Vì tôi thương má tôi không đánh. Còn cái chú mà đánh á, chúng nói là tôi không đánh thì má tôi không ăn cơm, tôi thương má tôi mới đánh. Thì có gì nghĩ thôi, rõ ràng nó bị suy nghĩ thôi. Ai cũng thương hết, mà thương không đánh, thương đánh là sao? Cái người thương mà đánh nó là quan cái, cái người thương mà đánh đó là quan cái. Còn hai cái ông kia thương mà không đánh đó, không có quan cái. Tôi nói cái này là quan cái tiền kiên chứ không có cái gì. Mắt mát đang quan chứ đâu phải cái gì. Nhưng mà mỗi lần tôi chứng kiến cái chú đi chiếc ghe gắn máy, chú ở ngoài trong giường chú chạy ra, chú đâm vô đó chú lên. Bà già ngồi cái ghế này, tôi đứng chú tát tát một bên cỡ chừng trên 10 cái. mà thẳng tay ra nhìn, bắt đầu máu nó chảy hai bên, rồi cái người ở đó, cái cô ở đó mới lấy khăn rồi lau đàng hoàng, thì tôi cũng để sẵn đó, lau sạch đàng hoàng để lấy rồi thì đút hết, không bao giờ hạ miệng, lấy đủ bếp cài cũng không ăn, cái gãy ra rồi chứ không có hạ miệng, mà ngày mai đánh nữa thì hạ miệng. Xong rồi tôi mới ra ngoài, sáng hôm sau tôi mới ra ngoài, xe tôi gửi ở ngoài đường, bán nước cũng ở nhà quê cũng bình thường thôi, mình gửi xe ra mình cũng tới uống nước rồi trong cái tiền kẹo tôi kêu mấy chai nước ngọt đá rồi uống rồi mình trả tiền mình đi, tôi không lấy tiền gửi xe. Thì cái bà má của cái bà chủ quán đó, bà già cũng bằng cái bà tuổi về ở trong nhà đó, phải mấy tuổi, bà đi nhẹ nhẹ bà ra, bà ngồi gần tôi, bà hỏi chứ quý thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh nó phải không? Tôi gật đầu, tôi nói của bà, mình nói bụng rồi mình xuống bếp mình kiếm mình ăn, cái mắt gì phải đánh mới ăn được bà, nói bụng là xấu đó, không cần ai cho hết đụng ở đâu cũng đụng được hết. Bà mới nói thầy ơi, tôi nói cho thầy biết, ông nội của bà ta đó hồi đó làm hội đồng bán hàng cho người khác đó, đánh người ta mà đánh bằng chỗ già nhúng tức mà đánh đó, chứ không phải đánh bình thường lấy chỗ già đánh. Thì như vậy tức là cái người mà đánh thì bây giờ trở lại nhà đó rồi đánh phải, quý vị thấy không, mà nó là không phải là hiện báo mà là sanh báo, tức là ông nội trở lại đây. Để tôi kể thêm cái chuyện này quý vị mới thấy rồi. Hai vợ chồng ông Đậu Hữu đó làm đám cưới cho đứa cháu nội mà không có mời ông sư phụ. Bây giờ đám cưới ai mời sư phụ tới chứ, đám ma mời cho đám cưới ai mời. Cho nên sáng ông sư phụ sách dù con đi ngang đi lại, ông cười, ông thấy lọt rạp rồi chuẩn bị làm heo rồi người ta tới lui rồi thì cái ông cười giống như tế điên rồi mà. Ông chồng ông nói bà ơi, sư phụ mình bữa nay sao tới ông đứng ngoài ngõ ông cười kỳ quá, hồi giờ mình quy đi hai chục năm mà tôi thấy sư phụ mình cười kỳ vậy, mà ra mà mời sư phụ vô coi. À thế thì hai vợ chồng ra mấy bái mời sư phụ vô mời ghế giữa, ông còn cười nè, ông cười quá chừng. Thế hai vợ chồng quỳ xuống nói thưa sư phụ, con quy đi nay 20 năm chưa bao giờ con thấy sư phụ có cái nụ cười đặc biệt như hôm nay. Như vậy vợ chồng con nghĩ là có cái gì là bí ẩn. Sư phụ quan thị chỉ dạy cho con. Sư hỏi chứ nhà có Đỡ Hữu làm cái gì mà người qua người lại rồi đông đảo có vẻ vui vẻ. Thưa sư phụ, làm cưới vợ cho thằng cháu nội. Sư hỏi trên này có nhiêu tuổi, rồi cái bên đàn gái đó ở đâu, nói sư phụ nghe nha. Dạ, cháu nội con năm nay 20 tuổi, cô gái kia cũng 20 tuổi, nhưng mà lớn nhỏ hơn vài tháng tuổi thôi sư phụ. Bên đây họ Trần, bên kia họ Phạm, người Dương hết phải không? Bảo đảm người Dương hết. Thế rồi về hai đứa thì cùng tuổi lớn hơn vài tháng, và họ Trần họ Phạm. Ông sư phụ cười nữa, bây giờ cười dữ rồi, cười nghiêng thành đổ nước luôn. Xong rồi ông mới nói cái lúc mà bà nội của cái thằng bé này chết đó, ông nhớ là có cái gì đặc biệt không? Ông kể sư phụ nghe. Ông nói dạ lâu quá con không nhớ sư phụ. Bà vợ bà nhớ, bà nói dạ con nhớ rồi sư phụ. Lúc mà mẹ con mất á, là mẹ con thương nó nhất, nó biết tu mà, cho nên bà mới gọi nó mang đến cho bà nắm cái tay con nó thật chặt rồi bà chút hơi thở cuối cùng. Thì trả lời vậy đó, có đâu có chuyện bình thường đi, bà nội thương cháu. Thì cô gái kia nhỏ hơn nó mấy tháng, 6 tháng. Ông sư phụ mới nói hồi nào cháu bà bây giờ là vợ chồng. Ủa nói gì kỳ vậy? Sư phụ nói vậy quỳ xuống lại ba lại, nói con không biết, sư phụ nói con đi. Thì cái đâu có gì đâu, bà nội nó làm đứa buôn con gái đó, bây giờ con gái nó thương nó trở lại làm vợ nó. Hồi nào cháu cháu bà bây giờ là vợ vợ chồng. Cho nên trong đạo Phật á, căn dặn á, người Phật tử chúng ta là trong thân tộc của mình, người nhà của mình có người chết, đừng có đụng. Đừng có đụng. Mà hãy đụng lúc đó đó, mà thương yêu lúc đó đó, cái nghiệp ái nhiễm là trở lại làm con, làm cháu trong gia đình. Đó rõ ràng. Cái này không trở lại làm con, làm cháu mình, mà làm vợ nó mới khổ. Cho nên cái nghiệp ái nhiễm đó, cho nên cái thần thức này mới là gá vào trong cái thai của cái người kia, cái sống trên kia đó, làm cái cô con gái đó bây giờ nhỏ hơn cái cậu này mấy tháng cũng trở lại làm vợ cho cái cậu này, thì bây giờ là vợ vợ chồng chồng, ngày xưa là cháu cháu bà. Cái thì ông sư phụ nói như vậy, cả hai bên nam nữ gì đó quản hồn cả gia đi tự tu hết, không cưới hỏi gì hết, sửa cái nhà làm cái chùa, cái tích cả gia đi tự là do cái gì, sợ quá không sắp cưới nữa. Thôi bên đàn gái cũng sửa cái nhà đó làm chùa tu, bên đây sửa cái nhà làm cái chùa tu, gọi là cải gia quy tự, tức là sửa cái nhà làm cái chùa tu, do cái nghiệp ái nhiễm này hai người này bà cháu trở lại làm vợ chồng. Nhiều khi lắm, cái đâu phải cái chuyện bình thường, nó chết rồi hết đâu. Cho nên tôi nói lại là chết rồi là hết, các bụi trở về với các bụi, cũng sai với đạo Phật, cũng sai trật, sai với lý nhân quả. Mà người chết rồi linh hồn còn mãi, linh hồn cũng là sai, không đúng, không đúng với nhân quả. Như vậy các bụi trở về các bụi, thì người tu nhất rồi cũng trở về các bụi, người giết người cũng trở về các bụi, như cái ống tre không có gì trên, không có nhân quả, không có báo ứng gì hết thì sao? Thì các chùa làm gì, tu hành làm gì? Thế người tu hành để đời sau họ được nhẹ nhàng, họ được siêu thoát. Người làm ác thì đời sau họ bị đầy đọa khổ đau. Còn cái gì đó chứ, cái thân xác này không còn, nhưng mà cái thần thức đó nó còn. Ở đây tôi kể, trong A Hàm Đức Phật kể là ông trưởng giả có bốn bà vợ. Tôi nhớ có kể một ở đây một lần rồi, nay kể lại thì có người nào chưa nghe thì nghe. Mà vợ thứ nhất, cái gì ông trưởng giả nó cũng chung cấp hết, son phấn giày dép quần áo xe cộ thức ăn cái giống gì cũng cung cấp cho bà em nhất trên đời, bà đó nhất rồi, đúng không? Vì cái thân xác của mình cái gì mình cũng cung phụng cho nó, đúng không? Ngon dở lạnh nhạt gì, lạnh thì kiếm đồ đắp, mà nóng thì kiếm đồ quẹt mở cửa ra. Nhưng mà tắt cái hơi thở rồi thì sao? Bỏ ngoài đường có ai lượm không? Có ai lượm ra ngoài đường lượm cái thay không? Cái khúc củi ngụm họ còn lượm đem về, họ nấu cơm với cái thay mình, không bao giờ ai lượm hết. Như vậy là lúc mà sẵn tiền thì mình o bế nó, mình cung phụng cho nó, mình lo cho nó, nó bài vợ thứ nhất. Là phấn vật dụ cho cái thân xác của chúng ta, là bài vợ thứ nhất. Bài vợ thứ hai đó là tiền của chúng ta. Sáng mở mắt ra phải thấy tiền, chiều mở mắt ra cũng thấy tiền. Nhưng mà chết rồi thì nó đi lấy chồng, chia hết, còn chưa đồng nó còn ghép ra mày tòa nữa, em không có nội rồi mày chửi nữa. Đó nè, bà vợ thứ nhiều, ông chồng ông tới chuyện gần chết không đủ bao nhiêu theo ông về bên kia thế giới, bà nói tôi tuyên bố cho ông chết ngày trước ngày sau tôi lấy chồng rồi đó, tức là tiền của mình. Bây giờ thì mình còn đó, nhưng mà xuôi tay nhắm mắt rồi cái này không phải của mình, ta đi lấy chồng, tức là qua người khác. Cái bà vợ thứ ba là dụ cho thân tộc con cháu của mình. Ông trai cái lúc mà thọ tang đó, nó quỳ từ trong cái quan tài, nó quỳ ra tới ngoài sân, ra tới mình và mộ cái xã hết, mở ra đi xui để tang cho bà nội đi xui xã hết. Cho nên cái bà vợ thứ ba đó thì ông chồng mới nói đi, một bà theo tôi qua thế giới khác, bà nói tôi đưa ra tới huyện mã thôi, nhưng mà đừng có về nhát, bước kế bước kế nha. Thôi đi luôn đừng có về, có một tô biệt mã nào, con dám mà đưa tô biệt mã không? Nó xa tan hết. Thế thì cái bà vợ thứ tư đó, thì lúc mà sanh tiền thì ổng cũng không có nói hoài gì, lâu lâu ghét cho vài ký gạo vậy thôi, nhưng mà đến khi mà ổng gần chết tới ông nói bà không, bà nói ông tới đâu tôi theo tới đâu. Theo tới cùng là cái nghiệp của chúng ta. Thế thì bây giờ ba bà đã bỏ hết, tức là thân này cũng bỏ, tiền bạc cũng bỏ, con cháu cũng bỏ, mà cái nghiệp thì nó theo chúng ta tới cùng. Cái này không có mất. Thế còn thân xác này mất, con cháu cũng ngang đó thôi, tiền cũng ngang đó thôi, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta theo chúng ta tới cùng. Đức Phật ví dụ ông trưởng giả có bốn bà vợ, chúng ta cũng có bốn bà, còn mấy bà thì có bốn ông. Mấy ông có bốn bà. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thì tóm lại cái câu hỏi mà ở ngoài quan ra họ hỏi tôi đó, hôm nay tôi trao đổi với quý vị để chúng ta có cái kinh nghiệm đó nè, biết rằng cái giáo lý của Phật nói rõ ràng như vậy, một nhân không thể thành quả được, mà cái nhân này muốn thành quả phải nhờ nhiều cái trợ duyên giúp đỡ thì cái nhân này mới thành quả được. Vì vậy cho nên đó là người chết 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm mà chưa tái sinh được là vì cái trợ duyên chưa đầy đủ. Chúng ta đem cái hạt xoài chúng ta gói cái ni lông chúng ta cắt vô cũ thì không thể nào lên cái mầm cây xoài được, mà phải đủ cái trợ duyên. Thì đó là giáo lý của nhà Phật đó là. Còn tôi minh họa thêm nó dài dòng để quý vị hiểu, chứ còn đơn giản nó như vậy. Thì cuối cùng thì chúng tôi tạm biệt cái đạo tràng của Pháp Thường từ nay cho tới cuối năm. Thì 20 tháng 8 này tôi đi hoàn pháp ở Úc Châu, nhà giấy tờ xong rồi, chỉ còn chờ ngày lên đường nữa thôi. Thì cuối năm thì thầy trò chúng ta gặp nhau. Thế là tôi phải về Việt Nam, tức là sau biết Phật A Di Đà. Sau biết Phật A Di Đà tức là khoảng 25 tháng 11 tôi mới phải. Thì chúc đạo tràng Pháp Thường, tức là Pháp Thường, tức là cái giáo pháp của Đức Phật thường chuyển, thường đó mà nó không có đứng một chỗ, nó thường chuyển, thì cái đạo tràng này tức là nó cũng thường phát triển. Để chi? Để cái mầm móng là cái Phật pháp ở địa phương này, cái giáo pháp của Đức Phật ở địa phương này mỗi ngày nó mới lan rộng và có nhiều người đến đây tu tập thì chúng ta được an lạc. Bởi vì tôi hồi người hồi kia đây có một cái ông nó ở Tiền Giang, ông lên ông xin tôi quy y, ông là người tin lành 60 tuổi, dẫn hết gia đình lên đi chiếc xe 7 chỗ. Tôi nói với ông cái này tôi không có chấp nhận nè, ông cứ giữ cái đạo của ông đi, bởi vì ông cải đạo đó thì trong tâm ông có một cái mặc cảm, ông sẽ sợ Chúa trừng mặt, ông sẽ sợ cái gì giáo chủ của cái tôn giáo mình đó quở trách mình cái gì đó. Không nên, ông cứ giữ cái truyền thống cái đạo ông bà của ông đi, và ông tu theo giáo pháp của Đức Phật để ông được an lạc, cái đó mới quan trọng. Cho tôi không chấp nhận cái chuyện này, cho nên tôi không có quy y gặp ông, dẫn thấy cả nhà ông lên quy y tôi cũng không nhận. Mình có gì đâu, ở chùa Pháp Thường này có một vị theo tôi ra ngoài xe hỏi đó, nhà ta là đạo cao cao đài ở chùa Pháp Thường này. Hỏi tôi chứ vị tu đạo cao đài mà tôi tu Phật hết có sao không? Tôi nói đâu có sao đâu, mà bà tu Phật tất là có cái an lạc. Bà nói an lạc cứ tu đạo mình cứ giữ, tôi không cho quan ta đổi đâu, đạo gì cứ giữ đi, mà mình đến mình tu với Phật mình được an lạc, cái đó nó quan trọng. Chứ còn bởi vì sao tôi nói đây này, ở nhà mình có đứa con mà đứa con nó ngoan lắm, dễ thương lắm, nói cái gì nó cũng nghe hết, quý vị mừng không? Rồi bây giờ nó đi làm có tiền rồi đem chị đưa mẹ hết rồi, nó không lấy bạc nào, thì quý vị thấy nó tốt không? Tốt. Người có tôn giáo là tốt rồi, tốt rồi. Đừng phân biệt cái chuyện tôn giáo là tôn giáo, người có tôn giáo tín ngưỡng là tốt rồi. Đó nè, mà nó đem tiền về hết đưa cho mẹ là tốt, mình tu theo Phật. Đó nè, để mình được an lạc, gia đình mình được hạnh phúc, xã hội sớm chiều mình được lợi lạc, thì giống như đứa con đi làm như tiền đưa cho mẹ hết đi, thượng đế nào rầy, giáo chủ nào rầy đó. Con nó mang rồi, mừng rồi, mà nó đi làm bao nhiêu tiền thì nó đưa cho mẹ hết, tốt cười, nó có gì đâu sai đâu. Quý vị đốt nhà, quý vị cướp của, thì giáo chủ của quý vị đừng trừng trị, dứt khoát trừng trị. Bởi vì tôn giáo không có chủ trương cái đó, mà quý vị làm cái chuyện đó là sai cái đường lối của tôn giáo, thì quý vị giáo chủ của quý vị trừng trị quý vị, hành phạt quý vị. Còn quý vị tu theo đạo Phật tốt hơn, lợi lạc hơn, điều đó tốt thôi, có ai rầy la gì mình hết. Thì tôi nói như vậy. Ở đây có một người hỏi tôi nè, và cái ông đó tiền giang lên thưa với tôi để quy y thuộc cho tôi giải thích cho anh, rồi cho anh câu đuổi về. Không có giành, mình có giành ai hết, có giành em, nhưng mà mình dễ họ tu. Bây giờ ông nói tôi đọc trong giáo lý Phật, tôi thấy của anh là lạc quá, còn tôi đọc nó tôi không thấy gì trên. Thì ông cứ tu theo Phật thì ông được an lạc, còn đạo ông giữ ông mà ông không giữ chứ có mắc gì đâu, phải đổi gì. Mà khi ông đổi thì ông luôn luôn trong cái tâm của ông nghĩ là có một cái gì đó mình lỗi đạo với ông chứ, mình phản bội với giáo chủ đó, mình sợ cái đó, mình sợ nó có cái ấn tượng cái mặt cảm không tốt, nên nó không nên. Tôi nói cái đâu nè, mà giờ ông cứ theo Phật giáo ông tu đi, tu cái pháp hồn nào ông tu, tới chùa nào ông tu, ông linh mục giảng không phải chúng ta, ông là linh mục muốn tu thiền nhưng mà tận thanh thanh từ có sao đâu, ông là linh mục. Mà chùa nào mời ông tới ông cầm có nhà, ông tới tự ông đốt nhà, ông lại Phật ông về tốt thôi, có ai rầy la ông gì đâu mà muốn đậu Chúa. Nhưng mà ông tu thiền với hòa thượng Thanh Từ, ông học thiền với hòa thượng Thanh Từ, nhưng mà ông là mặc áo dầu. Tôi chỉ là ông linh mục giảng đó, ông chúng ta con đó, mà ông rất là kính quý quý thầy, ông rất là kính quý Phật. Ông tới ông không có lấy nhang chùa đâu, ông cầm thêm một bó ông đậu trong áo ông ấy, ông tới rồi ông đốt cắm hết bàn này bàn kia ông lại hết rồi đi về. Có khi gặp tôi, có khi gặp bạn tôi về tốt. Tôi chỉ cho, tức là có một cái vị mục sư ở bên Đài Loan, nó qua bên Làng Mai có thiền sư nhất hạnh, nó tu 3 tháng học được cái ngũ giới cấp. Ông về Đài Loan cái ông mới xin phép cái giáo hội bên đó để rồi ông giảng 5 giới cấm trong nhà thờ. Nó không được, cái này của Phật giáo nó đem trong nhà thờ được tin làm giảng, nó đâu có gì Phật giáo đâu, tôi đâu thấy gì có Phật giáo đâu. Ở bên Phật người ta 5 giới này của người cư sĩ tại gia mà. Ông này không có tu học, tôi nói gì của Phật rồi, của con người, của con người, ông cãi con người, ta không cho. Đến cuối cùng thiền sư nhất hạnh qua đó đi, qua đó có công việc gì đó, cái là mời ngài đến nhà thờ đó, ngài giảng phụ nhân. Ngài giảng bao nhiêu vị chức sắc đó, ngài giảng xong rồi hả? Tôi trình bày cái đề mục thứ nhất cho các vị có tâm đắc không? Vâng, tâm đắc ạ. Thọ hết trơn. 5 giới tâm đắc hết là thọ hết trơn. Vì mà không cho giảng ở nhà thờ tâm đắc. Mà thấy rõ ràng hả? Kêu nó đâu có gì của Phật giáo đâu. Mà nếu có Phật giáo thì đem vô cái này giảng, người ta đâu có tâm đắc. Tôi trình bày cái quan điểm thứ nhất đó. Như vậy đâu quý vị có tâm đắc không? Tức là trình bày cái giới thứ nhất. Tâm đắc là thọ. Tôi hỏi là cái giới thứ nhất của người Phật tử tại gia là không được sát sanh, quý vị giữ được không? Mô Phật giữ được là tâm đắc. Chứ có gì đâu. Hai cái chữ đó là giữ được là tâm đắc. Thọ chứ.
Okay. Chắc là chẳng tình quá anh em mô dư thích ca mô minh Phật, anh kính mặt qua đường. Hôm nay Phật Hồ Bù La thân thi qua đường Phật sự rất là đa loan, nhưng anh từ bi dư sức đạo tràng như Phật ở đây, qua đường cũng kính chỉ vào quý báo cả người đây để ban cho chúng con những lời nói vàng ngọc. Những lời nói này thành tâm ngôn chúng con rất là công. Và thường chỉ rõ về cái nhân duyên tái sanh của một con người. Sự tái sanh của mỗi con người phải còn đủ nhân duyên để tái sanh. Nhưng nhân duyên tốt chúng ta tái sanh, còn nếu nhân duyên thù thắng hơn chúng ta giáng sanh được. Còn nếu không đủ nhân duyên thì chúng ta sống với cái thần thức và chịu cảm trong pháp giới này để mà thọ lấy những cái sự sống của mình. Những lời giảng của Hòa Thượng giúp cho chúng mình chúng con rõ ràng về cái nhân duyên tái sanh của sự sống. Thế rồi chúng con theo đó mà chúng con tạo nhận định chính xác về lời Phật dạy và chân lý của Phật dạy, để chúng con không còn nghi ngờ về sự tái sanh của mỗi con người trong sự sống. Trong những phút thanh tịnh trang nghiêm này, chúng con cũng cầu nguyện Thánh Tam Bảo từ bi gia hộ cho Hòa Thượng sức khỏe luôn luôn đầy đủ, tâm giác ngộ lúc nào cũng hằng có, để làm trụ cột cho chúng con luôn được làm bóng mát để che chở chúng con được an lành. Và chúng con xin mời Hòa Thượng đứng lên cùng đại chúng thanh tịnh chắp tay trang nghiêm để hồi hướng.
Trời như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ngấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ hay không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, cài lên áo đó em, thì thì xin hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.